Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 319. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chơn Ngộ. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 19 tháng 6 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh văn ra. Bắt đầu xem phần Ma Hầu La Già Dương. Phần văn Trường Hàng câu thứ 6. Tối thắng quang minh tràng, Ma Hầu La Già Dương đắc liễu tri nhất thiết Phật công đức, sanh quang hỷ giải thoát môn. Đại sư Thanh Lương chú giải rất đơn giản, chú thích rất hay. Dĩ tri Phật đức đồng không, tề kỷ nhất tánh, cố quang hỷ giả. Tề kỷ nhất tánh, câu nói này nói cực kỳ hay. Danh hiệu của Bồ Tát là tối thắng quang minh tràng, dụng ý của danh hiệu rất thâm sâu. Thực sự là trí tuệ quang minh thù thắng nhất. Tràng là thí dụ, thí dụ rất cao, rất rõ ràng. Nếu không có trí tuệ như thế thì không thể liễu tri nhất thiết Phật. Liễu là rõ ràng, tri là thông suốt. Nhất thiết Phật, đặc biệt chú ý hai chữ nhất thiết. Đây chính là ba đời tất cả Phật mà trong Kinh Đại Thừa thường nói đến: Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật trong Kinh nhắc đến rất nhiều. Còn có Phật vị lai. Phật vị lai là ai? Là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng ta cũng bao hàm trong đó. Công đức của tất cả chư Phật là gì? Chúng ta phải nên biết. Đại sư Thanh Lương đã nói, công đức của tất cả chư Phật là tự tánh vốn sẵn có, không phải nhờ tu mà được. Nếu Ngài nói công đức của tất cả Bồ Tát, vậy thì mới nói là do đức tu. Công đức của tất cả chư Phật là tự tánh vốn sẵn có, cũng chính là vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng tốt mà chúng ta thường nói. Tất cả đều là vô lượng. Chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, kinh điển có ghi chép lại y chánh trang nghiêm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Tướng tốt của Phật không phải chỉ là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Tướng tốt này là từ trong tánh đức viên mãn lưu xuất ra. Phật như vậy, chúng ta cũng như vậy. Ngày nay tướng tốt của chúng ta tại sao không thể hiển lộ? Trong kinh Phật đã nói rất rõ ràng: chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Bệnh của chúng ta là quá nhiều vọng tưởng, quá nhiều phân biệt chấp trước. Chính vì vọng tưởng phân biệt chấp trước, trí tuệ vô lượng của chúng ta không thể hiện tiền. đức năng vô lượng không thể hiện tiền. Đức năng này chính là năng lực mà ngày nay chúng ta thường nói không thể hiện tiền. Tướng tốt vô lượng không thể hiện tiền. Tướng tốt này là nói thân tướng của chúng ta, thể chất của chúng ta. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, thân của Phật A-di-đà là thân kim cang bất hoại, vĩnh viễn không bệnh tật, vĩnh viễn không già yếu. Thân này tốt biết bao, chúng sanh chúng ta không thể so bì với Ngài được. Thể chất tốt, tướng mạo đẹp, là đức tướng hạng nhất trong thế suốt thế gian. Phật nói tất cả chúng ta đều có, không cần phải ngưỡng mộ Ngài. Tướng tốt và thể chất này đều bình đẳng cả. Phật đã từng nói chỉ cần chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, vĩnh viễn buông bỏ nó đi, tánh đức của chúng ta liền phục hồi. Đây là điểm thù thắng vô cùng của giáo dục Phật giáo. Từ những điểm này, chúng ta cũng thể hội được giáo dục của nhà Phật không phải từ bên ngoài mà có được, hoàn toàn là hồi phục tánh đức mà thôi. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Những gì quý vị có được đều là tự tánh vốn có của quý vị. Cùng với tư tưởng khắc kỷ phục lễ của nhà Nho hoàn toàn giống nhau. Thiền Tông thường nói, bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh. Chẳng qua là chúng ta hồi phục lại bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh mà thôi. Bản lai diện mục ở đây chính là công đức của chư Phật mà chúng ta đang nói. Ở đây Đại sư nói cho chúng ta, Phật đức đồng không. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu. Không là hư không. Ý nghĩa của Phật đức đồng không là ý muốn nói điều gì? Nói rõ tự nhiên. Hư không là tự nhiên, nhất định không phải là chế tạo. Nói rõ tánh đức của chúng ta. Trong tánh đức bao hàm cả trí tuệ, đức năng và tướng hảo, đều là tự nhiên, không có một mảy may chế tạo. Không chính là ý nghĩa này. Đã thuần thuộc tự nhiên, vậy quyết không thể chấp trước. Chấp trước là sai, phân biệt cũng là sai, khởi tâm động niệm cũng là sai. Từ đó cho thấy, trong kinh Đại Bát Nhã, Phật đã nói cho chúng ta hàng trăm hàng ngàn lần, vô sở hữu bất khả đắc. Vô sở hữu không phải là không có thứ gì, mọi thứ đều có. Quý vị xem thế giới hoa tạng đẹp biết bao. Quý vị xem trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ miêu tả thế giới Tây Phương Cực Lạc hạnh phúc vô cùng, mỹ mãn biết bao. Vô sở hữu không phải không có, mọi thứ đều có. Bất khả đắc, thứ cứu cánh viên mãn quý vị đều có được. Vô sở hữu, bất khả đắc, hai câu nói này có ý nghĩa gì? Đều nói đến sự phân biệt chấp trước của chính chúng ta. Đủ mọi thứ, quý vị không thể sanh tâm phân biệt, không thể có tâm chấp trước. Quý vị có phân biệt thì tâm bình đẳng của quý vị không còn. Quý vị có tâm chấp trước thì tâm thanh tịnh của quý vị đã đánh mất. Chỗ không tương đồng giữa Phật và phàm phu là ở đây. Chúng ta nói Phật và phàm phu, có rất nhiều người không hiểu. Nói cách khác, người giác ngộ và kẻ si mê. Nói Phật, Phật là người giác ngộ. Nói phàm phu, phàm phu là người mê hoặc, không giác ngộ. Người giác ngộ và kẻ mê hoặc cùng chung sống trong một thế giới này. Người giác ngộ cảm nhận của họ về thế giới này là hạnh phúc tốt đẹp. Cảm nhận của hàng phàm phu thì khổ đau. Cảm thọ không giống nhau. Đạo lý trong đây rất thâm sâu. Hiện tượng sự thật này cực kỳ phức tạp. Điều này cần phải có rất nhiều thời gian mới thảo luận tường tận, thể hội một cách tỉ mỉ. Từ đó cho thấy, tối hôm qua Ấn Độ giáo có giới thiệu sơ cho chúng ta. Lần trước thì Hồi giáo cũng giới thiệu sơ qua cho chúng ta. Cách nói trong mỗi tôn giáo dường như đều giống nhau, không khác nhau bao nhiêu. Phật dạy cho chúng ta điều gì? Tóm lại có ba điểm quan trọng. Thứ nhất, Phật dạy cho chúng ta nhận thức rõ ràng mối quan hệ giữa người với người. Ấn Độ giáo cũng vậy, Hồi giáo cũng thế. Thứ hai, Phật dạy chúng ta nhận thức mối quan hệ giữa con người và hoàn cảnh môi trường sống. Thứ ba, Phật dạy chúng ta nhận thức rõ mối quan hệ giữa con người và trời đất quỷ thần. Nhà Phật nói trời đất quỷ thần, tôn giáo cũng là cách nói này. Các nhà khoa học hiện nay không phải cách nói này. Các nhà khoa học nói sinh vật trong các tầng không gian khác nhau. Thực ra, nó không khác gì cách nói của tôn giáo. Sinh vật trong các tầng không gian khác nhau. Hiện nay, các nhà khoa học đã thật sự chứng minh có sự tồn tại khác nhau của 11 chiều không gian. Chúng ta nói không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, không gian 5 chiều đã chứng minh có sự tồn tại của 11 chiều không gian khác nhau. 11 loại này có phải là 10 pháp giới và nhất chân pháp giới mà trong nhà Phật nói chăng? Đây là 11 loại, nhưng tôi e rằng không phải. Cái này rất cao. Nếu chúng ta nói lục đạo thì lục đạo chính là 6 tầng không gian khác nhau, lại thêm cõi trời dục giới và sắc giới của tứ thiền. Đây chính là 10 tầng không gian khác nhau, lại thêm cõi vô sắc giới, chính là 11 tầng không gian khác nhau. Cho nên nếu chúng ta nói tầng không gian 11 chiều khác nhau, có rất nhiều cách nói. Rốt cuộc nó thuộc loại nào thì không dễ gì biết được, vì họ không nói rõ ràng. Nói rõ ràng thì chúng ta chừa đối chiếu là biết được nó thuộc 11 loại trong loại nào. Các chiều không gian khác nhau này đều có sinh vật. Trong tôn giáo gọi nó là trời đất quỷ thần. Các nhà khoa học biết được có việc này, nhưng hiện nay vẫn không có cách nào để đột phá. Họ nghĩ ra một cách, cách này thật ngốc nghếch, chính là tăng tốc độ. Giả như tốc độ của chúng ta có thể vượt qua tốc độ của ánh sáng thì có thể đột phá thời gian. Thời gian trong Albert Einstein nói là không gian 4 chiều. Đột phá thời gian thì có thể nhìn thấy quá khứ, cũng có thể nhìn thấy tương lai. Nhưng hiện nay không biết phải dùng cách nào khiến tốc độ của chúng ta có thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Ngày nay với thiên văn quan sát. Trong vũ trụ, khi vượt thoát khỏi tốc độ ánh sáng, thực sự có sự tồn tại của vật chất. Ánh sáng không phải nhanh nhất. Một giây có 30 vạn km. Nhưng trong Phật Pháp, trong Ấn Độ giáo, Ấn Độ giáo là một tôn giáo cổ xưa nhất. Căn cứ vào cách nói thông thường trên thế giới, lịch sử của họ đến 8.500 năm. Phật giáo chúng ta quốc tế nói mới chỉ có hơn 2.500 năm. Họ đến 8.500 năm. Sự tu học của họ cũng tương đối cao lắm rồi. Họ tu thiền định, thiền yoga, thông qua phương pháp thiền định để đột phá chiều không gian. Cho nên họ thừa nhận có luân hồi lục đạo. Vì sao thừa nhận? Vì trong thiền định đột phá các chiều không gian, trạng thái của lục đạo họ thấy được. Cho nên họ rất rõ. Tuy biết rõ, chỉ là biết được lẽ tồn tại của lục đạo, nhưng nguồn gốc của lục đạo thì họ lại không hiểu. Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trên thế gian này, nói ra nguồn gốc của lục đạo. Lục đạo từ đâu mà có? Rốt cuộc nó là như thế nào? Kinh Phật nói rất rõ ràng. Họ chỉ nói được hiện tượng của lục đạo, mà không nói được nguồn gốc của lục đạo. Họ chia trời đất quỷ thần ra làm ba loại lớn. Tối hôm qua, quý vị cũng đã nghe báo cáo qua: thần sáng tạo, thần bảo hộ, thần phá hoại. Thần của Ấn Độ rất nhiều, nhưng tóm lại cũng không ra ngoài ba loại lớn này. Cho nên quan sát tỉ mỉ, nghiên cứu cặn kẽ cũng rất thú vị. Phật Pháp nói rất rốt ráo. Phật nói chiều không gian từ đâu mà có? Trên mặt lý luận, chiều không gian là vô lượng vô biên, vốn không có hiện tượng này. Nguồn gốc của những hiện tượng này, trong Kinh Luận Đại Thừa thường nói, từ tâm tưởng sanh. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của tất cả chúng sanh vô lượng vô biên. Cho nên, sự khác nhau của các chiều không gian cũng là vô lượng vô biên. Như vậy mà có. Phật nói cho chúng ta làm thế nào để đột phá nó. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đột phá được thôi. Quý vị buông ít thì cấp độ đột phá của quý vị ít. Giống như Ấn Độ giáo, họ có thể nhìn thấy được luân hồi lục đạo. Dùng phương pháp gì? Thiền định. Thiền định của họ tương đối sâu, trong nhà Phật gọi là tứ thiền bát định. Cho nên họ thật sự có thể nhìn thấy cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng không thể tiếp tục đột phá. Nếu tiếp tục đột phá, công phu thiền định của họ còn phải nâng cao hơn mới có thể đột phá được. Họ chỉ đến cảnh giới này thì họ đã phải dừng lại rồi, không thể tiếp tục đi lên nữa. Cho nên Phật thị hiện nói cho họ, quý vị còn phải tiếp tục nâng cao. Tiếp tục cao hơn một tầng nữa là cửu định. Cửu định liền đột phá được lục đạo, nhập vào mười pháp giới. Họ có được bát định, chưa được cửu định. Đạt được cửu định, trong kinh Phật gọi người này là A-la-hán. A-la-hán đạt đến cửu định, cấp độ định lực của Bồ-Tát còn cao hơn so với định lực này. Dùng thiền định thâm sâu để đột phá chiều không gian, cho nên thấy được rất nhiều hiện tượng, cảnh giới rất rộng. không giống nhau. Phật nói cho chúng ta, những cảnh giới hiện tượng này, chúng ta có thể tự mình kiểm chứng. Không phải chỉ nghe Phật nói như thế nào, chúng ta nói như Ngài vậy, đó là mê tín rồi. Ngài nói cảnh giới này, chúng ta có thể kiểm chứng. Đây là điểm thù thắng nhất của giáo dục Phật giáo. Tuyệt đối không phải mê tín, tuyệt đối không để người xỏ mũi dắt đi. Ngài nói rốt cuộc là thật hay là giả, chúng ta có thể tự mình kiểm chứng. Phương pháp này thù thắng hơn so với phương pháp của giới khoa học. Phương pháp giới khoa học dùng rất ấu trĩ, họ không hiểu chiều không gian từ đâu mà có. Phật biết được nó từ đâu mà có, cho nên biết có phương pháp để giải quyết nó. Đại sư Thanh Lương có câu nói rất quan trọng: Phật đức đồng không, tề kỷ nhất tánh. Câu nói này rất quan trọng. Kỷ là chính mình, tánh là bản tánh của mình, tánh là một cá tánh. Cho nên mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân, tánh là một cá tánh. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tìm ra căn nguyên của nó. Cho nên rất nhiều tôn giáo khác nhau trên thế gian có thể đoàn kết chăng? Đáp án là được. Chủng tộc khác nhau, tộc loại khác nhau, văn hóa khác nhau, tư tưởng khác nhau, tất cả đều có thể hòa hợp với nhau, đối xử bình đẳng. Vì sao vậy? Vì cùng một nguồn gốc. Phàm không thể dung hòa là do trình độ hiểu biết của quý vị chưa đến nơi. Sau khi quý vị thấu triệt rồi, tâm từ bi nhất định sẽ sanh khởi. Tất cả chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau là người một nhà. Giống như thân thể của chúng ta, chủng tộc khác nhau là các bộ phận khác nhau, tôn giáo khác nhau giống như một bàn tay có 5 ngón, đây là tôn giáo khác nhau. Tôn giáo phương Tây là tay trái, tôn giáo phương Đông là tay phải. Trong tôn giáo phương Tây có rất nhiều tôn giáo khác nhau, họ biết cùng một Thượng Đế. Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo có cùng một Thượng Đế, cùng nằm trong một bàn tay. Tôn giáo phương Đông không giống họ. Tôn giáo phương Đông không nói cùng một Thượng Đế, mà cùng một chân tánh, cùng một tâm tánh. Cách nói tâm tánh và Thượng Đế không giống nhau, nhưng khi thâm nhập sâu hơn, tay phải và tay trái là cùng trên một thân. Quý vị đi tìm, tìm đến điểm cuối cùng là cùng một gốc rễ. Cho nên có thể hòa hợp với nhau. Thế giới vốn là một nhà. Thế giới ở đây không phải là nói quả địa cầu này, là hư không pháp giới. Địa cầu là một nhà, cùng với các hành tinh khác vẫn là một nhà. Nếu không phải là một nhà, tương lai sẽ có chiến tranh tinh cầu, vẫn còn phiền phức, vẫn còn tai họa. Cho nên tận hư không biến pháp giới là một nhà. Thế giới này mới vĩnh viễn hòa bình, nhân loại mới thật sự có được hạnh phúc. Tề kỷ nhất tánh, rất hay. Đến chỗ này Ngài làm sao không quan hỷ được chứ? Sự vui sướng thật sự là từ trong nội tâm phát ra. Cho nên nói là sanh bình đẳng tâm, thành hỷ duyệt tướng. Do đó có thể biết việc dạy học quan trọng như thế nào. Việc giáo dục của Phật Pháp mục đích cuối cùng là thấu triệt căn nguyên các pháp, truy cứu tận cùng. Sau khi tìm được nguồn gốc rồi mới biết được hư không pháp giới là một nhà. Hư không pháp giới vốn là chính mình, cho nên không có sự đối lập, không còn hiểu lầm nữa. Đây chính là giáo dục Phật giáo. là sự giáo dục thù thắng không gì sánh bằng. Hôm nay chúng ta giảng đến đây. Cảm ơn quý vị.